tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ban Huy và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 2/6/2019 và cũng là chương trình lần thứ 916 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: bản nhạc Ca Dao Mẹ Dịu Hiền, chương 36 và chương 37, cũng là chương cuối cùng của liên khúc Lời Ru Của Mẹ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, cảm nghiệm Hoa Hồng Tặng Mẹ, các bài thơ tặng mẹ và kết thúc phát thanh.
Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trắng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru em giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang, đi trong ân tình hồn tôi tha thiết yêu mẹ. Mẹ thưa dòng sông tình thuyền sức sống vô biên, mẹ là hy vọng đưa con về bên bình an, lữ khách biến du tìm về mẹ đầy âu yếm, mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trắng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiên hát ru em giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang, như muôn cây thông mẹ là bóng mắt yêu hiền, mẹ như sao mai soi đường dẫn lối trong đêm, là nguồn trong cây tình yêu muôn suối ủi an, tiếng hát dấu yêu người ca tình mẹ âu yếm.
Chương 36. Ước mơ thì bao giờ cũng đẹp thôi con ạ. Nhưng để thực hiện ước mơ thì không dễ dàng. Những hạnh phúc đẹp thì dành cho những tâm hồn lên đường tìm kiếm, lên đường nào cũng có dã từ. Vì thế mới có ngại ngùng. Càng gắn bó, càng xa cách, càng luyến nhớ. Sâu đậm bao nhiêu, lúc dã biệt càng nuối tiếc bấy nhiêu. Mẹ vẫn biết con thương mẹ nhiều. Trong cuộc sống, con thường nhớ đến mẹ. Một kẻ tu hành đơn độc mang nhiều nỗi trầm uất trong tâm hồn. Mẹ lên đường và lê gót mãi vẫn chưa thấy ngày đời tươi sáng. Vì thế mà con càng thấy áo mẹ sờn vai. Phong sương với thời gian, sóng gió với hiện tại, không phải để mỏi mòn với những giọt nước mắt tỉ tê, mà con sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để an ủi mẹ. con sẽ không khơi sầu những vết thương thầm kín của một đời cực nhọc của mẹ. Con sẽ hy sinh và cầu nguyện nhiều cho đời mẹ bằng sự hiệp thông trong tinh thần. Con sẽ tránh xa những gì làm mẹ phiền lòng. Trái lại, con sẽ hỗ trợ nên niềm vui trong sạch như dòng nước để tươi mát cho tâm hồn mẹ. Con thương mẹ với một tình thương máu mủ ruột rà, đi đến một tình thương cao siêu bằng cách kết hiệp với trời cao để xin những giọt sương mai tưới tắm cho cuộc đời của mẹ. Con sẽ làm tất cả miễn là đời mẹ được hạnh phúc. Mẹ cảm ơn con nhiều. Cô bé ạ, cuộc đời đã không giản dị với mẹ. Mẹ con mình càng phải gắn bó để đấu tranh, để nâng đỡ nhau. Mẹ biết lấy gì để đáp ơn con của mẹ. Phần mẹ cũng phải cố gắng vác thập giá đời mình mà đi cho trọn vẹn con đường trước mặt. Cầu mong không bao giờ vì mẹ mà con gặp khổ đau. Trái lại, mẹ luôn mong cho đời con hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Chương 37. Đêm đã khuya, mẹ ngồi tâm sự với con trong đêm trường. Chắc giờ này con đã ngủ say với giấc mộng tuyệt vời. Đêm nay mẹ nói với con về tình yêu, bằng chứng vĩ đại nhất của tình yêu Thiên Chúa. Vì tội lỗi của con, Ngài đã nhận lấy cái chết đau đớn, nghiệt ngã, tức tưởi trên thập giá, với sự yếu hèn nhu nhược của con để rửa sạch tội lỗi con. Ngài đã phải đau khổ thống thiết. Tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi và cái chết. Thiên Chúa yêu thương con bằng một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu mạnh mẽ không giới hạn, một tình yêu khiến con có thể hy vọng đón nhận được ơn trở lại khi con đã phạm tội. Vậy thì con hãy trút bỏ những nghi ngờ và sợ hãi để cho lượng từ bi Thiên Chúa kéo con vào lòng Ngài. Hãy mở rộng lòng cho Thiên Chúa, đấng giàu lòng từ bi. Chúa Cha đã yêu thương ta dường nào, đến nỗi con được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự con là con Thiên Chúa. Phải, con là như thế đó, hôm nay cũng như ngày mai. Con là con của một đấng Thiên Chúa yêu thương. Con thương yêu, con hãy đặt tất cả cuộc đời và tương lai của con dưới cái nhìn yêu thương của Cha con là Thiên Chúa. Duy chỉ có Thiên Chúa là tốt lành, nơi đó con sẽ tìm được niềm an ủi, tìm được chốn dung thân mà mẹ mong mỏi. Con tựa nương vào người trần gian này chỉ là hão huyền và cay đắng. Ngay cả mẹ cũng không làm được cho con những điều con mong muốn. Chỉ có quyền lực của Thiên Chúa, Ngài có thể làm tất cả những gì tốt đẹp cho cuộc đời của con. Thiếu tình yêu, con sẽ trở nên ảm đạm hoài nghi. Thiếu tình yêu, con sẽ bơ vơ lạc lõng. Thiếu tình yêu, con sẽ trở thành nô lệ cho thú vui xác thịt. Thiếu tình yêu, con người sẽ rơi vào tình trạng tội lỗi, chán chường với thực tại. Mẹ muốn con am hiểu và sống với tình yêu Thiên Chúa, để tìm được hạnh phúc đích thực cho đời con. Rời xa tình yêu Thiên Chúa và Đức Kitô, con một của Ngài, con sẽ gặt hái những đớn đau vĩnh viễn giữa cuộc đời muôn vàn cảm bẫy và thử thách. Đức tin và lòng trung thủy của con luôn phải cầu xin Chúa Thánh Thần, đấng ngự trong thân xác con, dẫn dắt và soi lối dẫn đường cho con bước đi. Qua đó, Ngài chỉ lối cho con tìm được tình yêu đích thực. Đó là con đường đứng đắn để con có thể tìm thấy ý nghĩa đích thực, có ý nghĩa sâu xa trong sự hiệp thông với tha nhân. Mẹ hiến dâng con một lần cho Thiên Chúa, mẹ của con. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, 1976.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Hoa hồng tặng mẹ của linh mục Raphael Trần Xuân Nga. Hoa hồng tặng mẹ. Cố nhạc sĩ Y Vân đã ví lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Thật không sai, và hôm nay đứa bé là một linh mục ngồi nhìn mẹ trong nghĩa trang buồn. Một buổi chiều, mẹ, bây giờ là mùa thu, những chiếc lá cuối cùng cũng lần lượt rơi theo chiều gió, như những kiếp người thầm lặng ra đi. Những kỷ niệm về mẹ chợt dâng trào trong con, khiến con thấy chới với và nhớ nhiều về mẹ. Mẹ, mẹ luôn luôn tha thứ cho những đứa con bụi đời đi hoang, và một khi con lỡ bước hư hỏng trở về, người mẹ không bao giờ từ chối, vì khi tạo dựng, Thiên Chúa đã cấy vào tấm lòng của các bà mẹ tình mẫu tử cao quý, thiêng liêng và bất diệt. Huyền thoại mẹ, có một đứa bé sắp chào đời, nó bèn hỏi Thượng Đế: lạy Ngài, ngày mai người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp: trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo. Đứa bé lại nài nỉ: nhưng này, con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ? Thượng Đế đáp: thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc. Đứa bé lại hỏi: và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến? Thượng Đế trả lời: thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói. Con nghe nói trốn trần gian lắm kẻ xấu xa, ai sẽ bảo vệ con? Thiên thần của con sẽ hộ trì con, ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa. Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về ta và dạy con cách thức quay về với ta, dù rằng ta luôn cận kề con. Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế: thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên vị thiên thần hộ mạng của con. Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là mẹ. Một mãnh lực nào đó đã khiến con tự tay run run cầm bút để làm sống lại cuộc đời của mẹ, một cuộc đời đáng trân trọng và đáng kính phục. Chiến tranh chấm dứt và hòa bình được lập lại, nhưng hòa bình của cộng sản, hòa bình của bóc lột đánh tan được cường hào, lập nên một cường hào mới mạnh mẽ hơn. Hòa trong khó khăn chung của đất nước, sau những tháng năm chiến tranh dai dẳng, gia đình tôi cũng lâm vào hoàn cảnh túng bấn ngặt nghèo. Xe cày và một số vật dụng của gia đình bị tịch thu. Gia đình tôi bị hụt hẫng trước tình cảnh khắc nghiệt nhất. Mẹ bị đưa đi lao động ở vùng xa vì dạy giáo lý cho con em trong làng mà không xin phép. Các anh chị em tôi lần lượt phải nghỉ học trở về để lao vào cuộc mưu sinh mới. Anh chị em chúng tôi phải bươn chải kiếm sống để phụ giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Chính khi tự mình phải lao vào dòng đời đầy chông gai trắc trở và cạm bẫy mưu mô để tìm miếng cơm manh áo, thì anh chị em chúng tôi mới hiểu được cái công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như biển rộng trời cao. Chính tính cách dịu hiền của mẹ đã tôi luyện cho anh em chúng tôi có được sự nhẫn nhục, sự chịu đựng và bản lĩnh vững chãi để đủ tư cách để dấn thân vào đời, đối mặt với tư bề khó khăn, đương đầu với thử thách cuộc sống, bưng được chén cơm trắng thơm ngon sau khi đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của mình, anh em chúng tôi mới thấy thương mẹ làm sao. Những bữa cơm gia đình đạm bạc, anh em chúng tôi luôn nhắc về mẹ, nhớ thương mẹ và cứ ước ao có mẹ về để ngồi chung bên mâm cơm. Thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhớ lại ngày còn mẹ, khi được mẹ âu yếm chăm sóc vỗ về dạy dỗ. Mẹ rót bên tai những lời khuyên lơn ngọt ngào và động viên anh em chúng tôi tiến bước. Điều làm cho anh em chúng tôi không phục là mẹ đã chứng tỏ mình không phải là người nói hay, mà là người làm giỏi. Mẹ dường như muốn chứng minh cho anh em chúng tôi và mọi người biết rằng, dù trong hoàn cảnh nào, mẹ luôn luôn là cột trụ vững chắc của gia đình, vì mẹ biết hy sinh cho con cái. Ở vào cái tuổi gần 60 mà mẹ vẫn hăng hái lao động, dường như không biết mệt mỏi, mẹ đã ra sức lập lại kinh tế gia đình bằng sức lực còn lại của mình. Mẹ đã trở thành thần tượng, là chỗ dựa vững chắc và an toàn cho anh em chúng tôi. Một lời mẹ nói là một lời hay lẽ phải, đúc kết từ bao nhiêu kinh nghiệm xương máu. Đức của mẹ để lại cao dày như biển rộng, ai nhắc đến cũng tỏ lòng khâm phục. Khi thấy tuổi mẹ đã cao và sức khỏe có phần yếu kém, anh em chúng tôi đề nghị mẹ không lao động nữa, mà phải nghỉ ngơi để an dưỡng tuổi già. Nhắc đến tuổi già của mẹ, từ dạo đó mẹ ít nói, thường trầm tư hàng giờ bên hiên nhà trước tượng Đức Mẹ với cỗ chuỗi trong tay. Đời mẹ đã chiến đấu bao nhiêu năm trường rồi, không một gian khổ nào mà mẹ không vượt qua, không một khó khăn nào mà mẹ nản chí. Ấy thế mà mẹ đã hoàn toàn ngã gục với cơn bệnh tai ác của thời đại bệnh tiểu đường. Anh em chúng tôi đã tìm hết cách chạy chữa cho mẹ nhưng vô phương. Anh em chúng tôi luân phiên chăm sóc và phục vụ mẹ cho đến giờ phút cuối. Thời gian dù trôi qua đã nhiều, nhưng cơn bệnh vẫn không giảm, trái lại ngày càng tăng cho đến khi sức mẹ yếu đi và không còn ăn uống được một thứ gì trên đời này nữa. Tôi đã phải dỗ dành cho mẹ ngủ bằng cách cùng mẹ lần hạt. Mẹ đọc được gần hết một kinh kính mừng thì thiếp ngủ, nhưng chỉ được chưa đầy một phút thì lại giật mình thức dậy vì nghẹt thở và ho. Rồi mẹ lại đọc kinh, và rồi tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại mãi cho tới sáng. Đêm đó đối với tôi sao quá dài và quá não nề. Chúng tôi đã giúp mẹ rước mình Thánh Chúa và lãnh các bí tích cuối cùng. Mẹ đã ra đi bình an về cõi trời, nơi mẹ hằng mong ước. Mẹ một đời đã sống, một đời đã hy sinh, một đời đã cống hiến trọn vẹn, một đời đã không hổ thẹn vì những ngày sống để làm người. Chúng con không thể trả cái ơn sinh thành dưỡng dục bao la của mẹ. Tình thương của mẹ là cả một kho tàng quý giá mà mẹ trao lại cho mỗi người trong chúng con, để chúng con suy gẫm và sống sao cho cao thượng, xứng đáng công ơn của mẹ hiền. Mẹ ơi, chúng con trân trọng và nhớ thương mẹ. Nếu được nói lời sau cùng trước khi chết, con sẽ nói: mẹ. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn viết sau những ngày mẹ nằm xuống.
Lời sám hối muộn màng, con như một kẻ vô ơn. Những năm tháng mê đời quên mẹ, mãi ươm trồng những mầm cây nhỏ bé, mà ít nghĩ về đại thụ đã ra đi. Đời mẹ nghèo không hề dựa bữa cơm ngon, chiếc áo trắng cũng không hề biết, chân dẫm bùn gai, màng đâu giày dép, ngực lép vai gầy, tóc bạc vì con. Con như một kẻ vô ơn, ra biển lên rừng ngắm trăng thượng cảnh, quên túp lều những đêm đông lạnh, mẹ ủ con trong vạt áo vá chằng, gió lùa sương võng chữ tuổi buồn, mẹ đã thành vô cùng. Mẹ vẫn ở trong con, nước mắt bao giờ cũng chảy xuống, xin tha thứ cho con những ngày con phiêu bạt, khi con nghĩ về con cháu của con không hề thăm mộ mẹ, cỏ héo hon, con như một kẻ vô ơn, lời sám hối muộn màng là vô ích. Nếu thiên đàng hay niết bàn là có thực, con vẫn muốn mẹ cùng con sống với đời thường, ăn một bữa cơm ngon. Mẹ, hai bàn tay mẹ đưa con vào đời, con thành hương sen thơm ngát, hai bàn tay đầy tiếng hát, để mắt con nhìn thấy cầu vồng, hai bàn tay sáng trong, để con nâng hạt sương buổi sáng, hai bàn tay bắt đầu nặng từ khi con ra đời. Con chim nói thành lời, và cuộc sống có tất cả. Con là chiếc lá, mẹ là mùa xuân, con là mầm non, mẹ là ánh nắng. Một ngày nào đó mẹ đi xa, mặt đất này sẽ vắng tất cả, bởi vì con thiếu mẹ. Chân dung mẹ, con sinh ra nỗi khổ mẹ mang rồi, tấm áo cũ vá chằng vá đực, mưa nắng cướp đi màu xanh tóc, chỉ nụ cười dành dụng cho con, hạt gạo con ăn, nước mắt mặn chan mềm. Chân quanh năm hàn chặt lớp phèn, như tình đất mẹ mang hoài không bỏ. Bụi chuối lá rau trồng trong vườn nhỏ, yêu thương dành dụng buổi con về. Những mùa mưa nước lũ tràn đê, mái tranh cũ mẹ ngồi, chúng tôi co ro ướt, mảnh tranh cũ ngăn làm sao giá bút. Mẹ vẫn lo cho con mảnh áo chẳng lành. Mẹ, mẹ ơi, bình thường quá mà bao la quá đổi, như dòng sông suốt đời cuốn chảy, suốt đời người chẳng khô kiệt tình thương. Bên mồ mẹ, con đến bên mồ mẹ, nơi yên nghỉ cuối cùng, bốn bề bãi cát vắng, trước mặt một dòng sông. Mẹ từ giã ngôi nhà, suốt một đời mẹ ở, ra đây với đất trời, với màu cây sắc cỏ. Con lặng nhìn chung quanh, thấy mồ con mà bé, và nhìn lại đời mình, thấy từ đây thiếu mẹ. Ôi sợi dây còn lại, nối con với quê xưa. Mẹ đi ngôi nhà cũ, như bỗng chìm trong mơ. Cúi đầu từ biệt mẹ, từ biệt cả làng quê. Quê mẹ không còn mẹ, bao giờ con lại về? Gửi mẹ chiều nay, con đã đi rất xa rồi. Ngoảnh mặt nhìn lại, gặp ánh đèn thành phố, sau cánh rừng, sau cù lao, biển cả, một ánh đèn sáng đến tận nơi con, và lòng con yêu mến, xót thương hơn. Khi con nghĩ đến cuộc đời của mẹ, khi con nhớ đến căn nhà nhỏ bé, mẹ một mình đang dõi theo con, giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường, đã có lúc con thành hờ hững, thấy hạnh phúc của riêng mình quá lớn, ngỡ chỉ mình đau đớn xót xa thôi. Giữa bao nhiêu năm tháng ngược xuôi, đã có lúc lòng con thành đơn bạc, quên cả những điều tưởng không sao quên được, như người nọ quên cơn đói của chính mình. Sao đêm nay xe thắt cả lòng con, khi con gặp ánh đèn thành phố, nơi mẹ sống, mẹ vui buồn, sướng khổ. Chỉ một mình, tóc cứ bạc thêm ra. Sao đêm nay khi đã đi xa, lòng con bỗng bồn chồn quay trở lại. Bên đời mẹ nhọc nhằn dẫu dãi, nỗi mất còn thăm thẳm trong tim. Đời mẹ như bến vắng bên sông, nơi đón nhận những con thuyền tránh gió. Như cây tự quên mình trong quả, quả chín rồi ai dễ nhớ ơn cây. Con đường nhỏ dẫn về bao tổ ấm, con những muốn có lời gì đằm thắm ru tuổi già của mẹ. Tháng năm nay
mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc, mẹ là trắng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru em giữa đêm hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển sông thênh thang, thương con trăm chiều mẹ luôn âu yếm dịu dàng. Đời con gian nan bao lần kịp sóng chuôn chuyền, tìm đông nương tựa an tâm về đến trường tình. Nhưng bữa chắc chiều chiều con đi trong hướng mê, mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc, mẹ là trắng anh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru em giữa đêm hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển dòng thênh thang, mẹ là tiếng hát ru em giữa đêm hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển dòng thênh thang.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Poda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.